Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, tối hôm nay đó tôi kính gửi đến quý vị đề tài 10 điều tự nhắc mỗi ngày. Thì đây là phần nhận xét bao quát liên hệ đến sức khỏe dựa vào tinh thần Phật dạy trong các kinh mà người tu học Phật á, phải tự nhắc nhở mình. Theo bản đánh giá của Liên Hiệp Quốc á, thì trong tổng số 175 quốc gia thì năm 2017 này đó, Việt Nam đạt được chỉ số hạnh phúc thứ 79. Canada đứng vị thế thứ 7. Năm nay đó thì Na Uy đó đã qua mặt Đan Mạch. Từ vị trí số 2 đó nhảy lên thành vị trí số 1. Còn Đan Mạch đó 4 năm liền đó, ở vị trí số 1 và tụt xuống số 2. Hoa Kỳ đứng vị thế thứ 14, tức là thua Canada khoảng 7 mức. Bản đánh giá chỉ số hạnh phúc của Liên Hiệp Quốc dựa vào thứ nhất là GDP, tức là tổng sản lượng quốc gia. Và bên cạnh đó đó, phối hợp với những yếu tố như là môi trường sống, sức khỏe, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội và cái sự quản trị các rủi ro. Nếu dựa vào chỉ một đánh giá hạnh phúc này đó, thì nước Bhutan đó đứng vị thế thứ 95. Từ hai thập niên qua thì Bhutan đã có một cách đánh giá về giá trị hạnh phúc khác với các quốc gia phương Tây nói chung và các quốc gia còn lại. Bản đánh giá hạnh phúc của Bhutan là dựa vào tổng sản lượng hạnh phúc của quốc gia. Và theo bản đánh giá này đó thì Bhutan đứng hàng đầu thế giới về chỉ số hạnh phúc và chất lượng hạnh phúc con người có thể có. Về phương diện kinh tế đó thì Bhutan là một trong những nước nghèo và có phần bị cô lập với thế giới còn lại, sống gần với thiên nhiên. 95% dân số là thực tập Phật pháp. Và do đó trải nghiệm các cái kỹ năng làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, thói quen, lối sống, hành vi. Cho nên dầu kinh tế đó thua sút các quốc gia trong khu vực và thua rất xa các quốc gia tiên tiến trên thế giới, Bhutan đó được xem và kỳ vọng là nước mà cư dân có chất lượng hạnh phúc cao nhất. Một cách tương đối đó là khi mà chúng ta lấy các cái hệ chỉ số đánh giá khác nhau, tự động chúng ta sẽ có danh mục các quốc gia đạt được chất lượng hạnh phúc từ cao đến thấp khác nhau. Trong kinh tạng Bali đó thì người Phật tử Nam Tông hầu như là thuộc nằm lòng bài kinh Mangala Sutta, thường được dịch nôm na đó là kinh điềm lành. Thực ra đó là kinh nói về chất lượng hạnh phúc. Trong bài kinh này đó, Đức Phật liệt dẫn 38 yếu tố mà bất kỳ ai đang sống với đó được xem là người đạt được cái chất lượng hạnh phúc cao nhất. Nếu mình làm một cái bảng so sánh đơn giản nhất đó, thì 10 yếu tố để tạo ra một cái bảng đánh giá hạnh phúc của Liên Hợp Quốc đã nằm gọn ở trong 38 yếu tố được Đức Phật nói trong bài kinh này. 28 yếu tố còn lại nó liên hệ đến đời sống tinh thần, những cái giá trị đạo đức, những cái phẩm chất cao quý của tâm, hầu như không được Liên Hiệp Quốc quan tâm đến. Như vậy, có thể nói một cách bao quát đó, là cái chỉ số hạnh phúc mà Liên Hiệp Quốc đề cập đó, đơn thuần dựa vào các cái giá trị vật chất thôi, hoặc là xoay quanh cái bảng giá trị hoặc là hệ giá trị vật chất thôi. Chúng ta cũng không thể trách họ được, bởi vì Liên Hiệp Quốc là tập hợp các quốc gia phần lớn là những nước theo Thiên Chúa Giáo, Tin Lành Giáo, Hồi Giáo. Chỉ có một thiểu số trong số đó là theo Phật giáo thôi. Và bạn đánh giá đó phần lớn là do những người thuộc các tôn giáo ngoài Đạo Phật đưa ra. Dựa vào tinh thần của bài kinh Mangala Sutta, tôi nêu ra có 10 điều và đề nghị mỗi người trong chúng ta đó hãy tự nhắc nhở cho chính mình mỗi ngày để làm thế nào đó tăng cao cái chất lượng hạnh phúc. Thì bởi vì đó, nếu chúng ta đánh giá theo Liên Hợp Quốc đó, tổng sản lượng quốc gia là cái chỉ tiêu cao nhất, mà theo đó đó các cái chỉ tiêu khác đó xoay quanh hệ trục này đó làm chính đó, thì có lẽ ở phương Tây các quốc gia tiên tiến như là Canada, Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản đã không có tỷ lệ tăng trưởng về các chứng bệnh trầm cảm và tự tử. Tại châu Á đó thì Nhật Bản là quốc gia bị tai tiếng, có người lớn tuổi tự tử cao nhất toàn cầu. Thì trung bình họ có khoảng 35.000 người tự tử mỗi năm. Hoa Kỳ thì có trên 40.000 người tự tử mỗi năm. Trong số đó, đó rất nhiều người là những người thành đạt, giàu có. Do đó, nếu chỉ đơn thuần dựa vào bản chỉ số vật chất đó, thì cái chất lượng hạnh phúc đó, nói theo Phật giáo là gì? Bị vô thường. Đức Phật là người đầu tiên trong các nhà tôn giáo đó, đánh giá vô thường đó, theo cái tương quan hai chiều. Hễ chỗ nào có vô thường đó, thì chỗ đó tạo ra cái phản ứng khổ đau. Anicca có mặt thì Dukkha có mặt. Chứ đồng thời Đức Phật lại đưa ra một giải pháp, thay vì đó là chìm ở trong Dukkha, ở mức độ đơn giản nhất là thái độ không hài lòng. Ở cái tác động tiêu cực đó là nỗi khổ đối với tâm và nỗi đau xảy ra trên thân. Thì Đức Phật khuyên đó, cách thức tốt nhất là người tu học cần phải làm chủ bản thân mình qua việc nhận thức rõ vô ngã, tức là thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở của tôi. Nhờ đó đó, các nỗi đau bám trên thân sẽ được ly tâm hóa, và do vậy nỗi đau đó vẫn có như một hiện thực nhưng không khống chế tâm lý của người đang bị bệnh. Và bằng cách đó đó thì nỗi khổ sẽ thoát dần ra các cái cảm nhận ở tâm qua cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức đi kèm với chánh niệm. Điều mà tôi muốn đưa ra trong cái bối cảnh so sánh này đó, đó là rất tiếc Liên Hợp Quốc ít khi quan tâm đến hệ chỉ số hạnh phúc được Đức Phật đề cập. Chúng ta may mắn là những người tu học Phật, Cho nên trong hoàn cảnh nào, dầu giàu hay chưa giàu, thậm chí là rất nghèo, nếu sở hữu được hơn một phần nữa tổng số 38 yếu tố dẫn đến hạnh phúc đó, thì tôi tin chắc rằng đó, người tu học Phật như thế đó vẫn được xem là hạnh phúc hơn những người thuộc về các quốc gia đạt được cái chỉ số hạnh phúc theo Liên Hợp Quốc đưa ra. Thì trên tinh thần này đó, 10 điều sau đây thì tôi trình bày rất là ngắn gọn, mà phần lớn có thể quý vị đã biết hết rồi. Nói kết lại theo một cái mắt xích để chúng ta thấy là những gì Đức Phật giảng dạy đó được xem là vừa thiết thực hiện tại, vừa siêu việt thời gian. Thiết thực hiện tại có nghĩa là nó có giá trị ở bất cứ lúc nào mà sự thực tập Phật Pháp đang diễn ra, ở bất kỳ nơi nào, dầu là ở nơi làm việc hay ở tư gia, hay là đang lúc mà chúng ta đi những bước chân trên đường phố. Siêu và thời gian được hiểu nôm na là gì? Không bị lỗi thời. Khi mà khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đó, thì những lời dạy minh triết của Đức Phật đó vẫn ngày càng tỏ sáng. Vì khoa học càng phát triển, chúng ta thấy là có nhiều nguyên lý Phật dạy đó đã đi trước thời đại rồi. Và sau đây là 10 điều vắn tắt mà mỗi người nên tự nhắc nhở mình. Điều 1, vận động toàn thân đều đặn. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật có đề cập đến thói quen này qua 4 chữ: phạn thực kinh hành. Sau khi ăn cơm, hãy đi thiền hành từng bước thảnh thơi. Rất tiếc đó là Tịnh Độ Tông khi dựa vào kinh A Di Đà chỉ lấy và khai thác dữ liệu về niệm Phật thôi, vốn là một phần rất nhỏ ở trong bài kinh, và các cái giá trị trị liệu khác ở trong kinh đó bị lãng quên đi. Rồi rất nhiều người tu tập Tịnh Độ nghĩ rằng đó là trong kinh A Di Đà không có dạy thiền. Thực tế đó, nhất tâm bất loạn chính là chánh niệm và chánh định, hai trong bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy. Như vậy là khi mà mình có thói quen mỗi ngày ăn 3 cữ cơm, sáng, trưa và chiều tối, mỗi một cữ như vậy sau khi ăn cơm đi trung bình 15 phút, thì chúng ta sẽ tăng trưởng được sức khỏe, làm tăng hệ miễn nhiễm, tinh thần thoải mái, sảng khoái, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, rồi không bị những cái chứng bệnh béo phì. Thì rất tiếc đó, là chỉ có một số chùa thôi giữ được cái truyền thống này, ăn cơm xong là đi thiền hành. Tôi cũng xin mở một cái bậc đơn nhỏ đó, thiền hành mà Đức Phật dạy ngày xưa là hoàn toàn không có niệm Phật, hành giả chỉ đơn thuần đi thôi, đi một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, vững chãi ở trên mặt đất, đi không bận đến cái mục tiêu đến, cũng không bận đến cái yếu tố thời gian, và cũng không có dướng kẹt sự quan tâm vào những gì đang diễn ra xung quanh. Khi Tịnh Độ Tông phát triển vào thế kỷ thứ 2 sau Tây Lịch đó, thì người ta có thói quen là kinh hành kèm với sự niệm Phật. Thì lúc đó cái hơi nó ém vào trong bao tử nhiều, thì cái sự hít thở đó là một phần rất quan trọng của chánh niệm thiền đó, là bị yếu dần đi. Thì yếu tố tín ngưỡng bắt đầu đó gia tăng theo cái sự niệm danh hiệu Phật. Còn Đức Phật dạy đó thì không có niệm danh hiệu Phật nào hết đó, chỉ đi một cách đơn thuần thôi. Truyền thống Tịnh Độ Tông thì có cách thức bày tỏ lòng tôn kính của người thực tập đối với Đức Phật qua động tác lễ lại đầu, trán, hai cùi chỏ, hai đầu gối tiếp giáp với mặt đất. Lúc đó thì chúng ta ngửa lòng bàn tay lên, và liên tưởng rằng là mình đang nâng lòng bàn chân của Đức Phật, và lỗ mũi chúng ta đang hôn vào lòng bàn chân đó. Sau đó đặt hai lòng bàn tay xuống dưới đất, dùng thế để nâng, và hai cái gót chúng ta đó nâng cơ thể lên, rồi hít thở ra nhẹ nhàng và thư thái. Nếu mỗi ngày chúng ta tập lại Đức Phật 50 lại thôi, thì tôi tin rằng là sức khỏe sẽ rất ổn định. Quý vị khỏi phải tốn tiền đi thể dục thẩm mỹ đối với nữ, thể dục dụng cụ đối với nam, mà nhất là xứ Canada này mùa đông giá lạnh đó, khỏi phải ra ngoài đường tập thể dục vì dễ cảm cúm. Ở nhà chỉ vận động như thế là tốt thôi. Tôi đưa hai dữ liệu liên hệ đến từ Độ Tông đó, nói về giá trị sức khỏe của sự vận động toàn thân, nhằm cho chúng ta thấy là trong Tịnh Độ Tông còn dạy như thế, huống hồ trong các bài kinh Pali như là kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Đại Niệm Xứ, kinh Thân Hành Niệm, kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở, kinh Người Biết Sống Một Mình và nhiều bài kinh khác, Đức Phật luôn đề cập đến việc thực tập chánh niệm trong tư thế đi, tư thế ngồi và tư thế nằm. Thì tư thế đi đó là một trong những cách vận động toàn thân. Như vậy, nói một cách khác đó là dầu dữ liệu kinh điển nguyên thủy qua thiền học hay là đại thừa qua Tịnh Độ Tông, thì trong Phật giáo đó đã khích lệ chúng ta về sự vận động nè. Và cố gắng giữ thói quen này thì chúng ta sẽ có sức khỏe rất là tốt đẹp. Người Nhật Bản thì có thói quen đi bộ 2 lần, mỗi lần trung bình nửa tháng. Tôi có cơ hội thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam tại đây đó, tôi rất ngạc nhiên là rất hiếm khi nhìn thấy một người Nhật Bản nào béo phì, ngoài trừ những ông sumo được huấn luyện theo một cái chế độ ăn uống đặc biệt để có cái cơ thể to nhằm đáp ứng cho cái nhu cầu đô vật như một ngành giải trí thôi. Còn người Nhật Bản còn lại đó là thân thể của họ rất là thon gọn, cả nam lẫn nữ, cả người trẻ lẫn người già, là nhờ vào cái sự vận động toàn thân. Vì vậy ngoài yếu tố thiền hành lễ Phật đó, thì quý vị có thể phối hợp một loại thể thao nào đó, võ thuật nào đó, hay là khí công, yoga, đều có thể gọi là sử dụng nó như một công cụ, theo đó chúng ta trải nghiệm chánh niệm trong lúc thực tập, thì giá trị sức khỏe đó có thể được gia tăng. Và là Phật tử thuần thành đó, quý vị chỉ cần phối hợp nhuần nhuyễn giữa kinh hành và lại Phật thôi, đảm bảo không phải tốn tiền đi bác sĩ. Mặc dù ở Canada này không tốn tiền rồi, nhờ bảo hiểm y tế tốt. Điều 2, hít thở sâu lắng phòng xẹt. Trong những bài kinh thiền mà tôi vừa nêu đó, thì Đức Phật luôn luôn có những lời nhắc nhở này các tỳ khưu. Mỗi người đó hãy tinh tấn, đừng để hối hận về sau. Hãy đi vào một khu rừng, hoặc ngồi dưới một gốc cây, hay ở một cái căn nhà trống vắng, khí oxy đầy đủ, đặt niệm trước mặt, hít hơi thở ra vào dài và ngắn một cách đó là đầy đủ, để trải nghiệm an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thì tôi dùng thêm hai động từ phòng và xẹp để chúng ta dễ hình dung. Là khi mình hít vô một cái hơi dài, ngoài cái việc ý thức hơi thở đang đi vào bên trong cơ thể tôi để duy trì sự sống, thì lúc đó chúng ta phải cảm nhận là luồng khí đó đi vào đến vùng ngực đó, thì ngực nở ra, vào đến vùng bụng thì bụng to lên, xuống đến đan điền đó là phồng lên. Và khi chúng ta thở một hơi thở thật là dài, thì chúng ta cảm thấy là hơi khí đi qua cái vùng nào thì ở vị trí đó nó bị xẹp xuống. Hãy quan sát các bé trẻ thơ đó, động tác hít thở của các cháu rất là rõ, phòng xẹp rất rõ ràng. Người lớn vì lo lắng, căng thẳng, sầu bi, u não quá nhiều đi, cho nên đã quên để ý đến cái động tác phình và xẹp liên hệ đến hơi thở ra vào. Khái niệm hơi thở dài và ngắn là tương đối. Đối với người Việt Nam á, hơi thở dài đó được định nghĩa đó là từ 7 giây trở lên. Hơi thở ngắn á, là từ 7 giây trở xuống. Có một số người tới hơi thở ngắn hơn nữa, nếu phổi kém thì là hơi thở ngắn khoảng chừng 5 giây, hơi thở dài là từ 6 giây trở lên. Và khi mà mình huấn luyện hơi thở ra vào á, thì cố gắng là đừng có đè nén và cưỡng ép lắm. Nó tùy theo cái sức khỏe của mỗi người mà việc hít thở ra vào đó được nhẹ nhàng, sâu lắng thôi. Khi quý vị thực tập hít thở đó, thì nên thực tập theo phương pháp quán tưởng. Quán tưởng là mình tập trung vào trong một cái động tác bằng sự hình dung của tâm để tạo ra cái hiệu ứng sức mạnh cho động tác đó. Chẳng hạn như trong thiếu lâm đó, mỗi khi cũng đứng trong tư thế trung bình tấn, đưa cái động tác đánh ra ngoài như thế này, thì các võ sĩ thiếu lâm ta phải liên tưởng rằng là cái lực đấm ra đó, mặc dù thực tế là 50 newton, họ liên tưởng là 500 newton, sau đó là 5000 newton, sau đó là 500000 newton. Thì bằng cách huấn luyện này đó, thì cái sức mạnh của một cái động tác đấm hay là đá đó của họ sẽ nặng ký hơn là những động tác của những người thiếu sự quán tưởng này. Thì tương tự, đang khi theo dõi, nhận biết, làm chủ được hơi thở ra vào dài ngắn với cái động tác phình và xẹp đó, quý vị liên tưởng rằng là cùng với hơi thở đi vào, niềm vui, an lạc, hạnh phúc là đang tràn đầy trên toàn cơ thể của chúng ta. Vì cái trạng thái đó rất quan trọng, tức là mình phải liên tưởng như thế, nó sẽ giúp mình tăng cường đến cái sự lạc quan. Và khi tống khứ hơi thở ra bên ngoài đó, thì quý vị cố gắng liên tưởng rằng là cùng với trượt khí ra khỏi cơ thể, tôi tống nỗi buồn, căng thẳng, lo, sầu muộn, u bi, phiền não, thị phi, hàm oan, và nói chung là tất cả các nỗi khổ niềm đau ra khỏi não trạng và cuộc sống của tôi. Phải tập điều đó như một thói quen, quý vị sẽ tăng thêm nhiều cái năng lượng mới, rất là tích cực, lạc quan và yêu đời. Thì bằng cách này đó, thì tự động quý vị sẽ khởi lên một cái nhận thức rất là mãnh liệt. Bản lĩnh về sự chịu đựng tích cực đó lại lớn nhanh, cho nên là việc khó đó trở thành là dễ, việc nhỏ trở thành giống như là không có gì. Cho nên cũng với thời gian đó, công sức đó, các công việc được giải quyết một cách rất là nhẹ nhàng và thành công. Điều 3, ăn uống vừa đủ và đều đặn. Về văn hóa ẩm thực đó, thì Đức Phật dạy trong Kinh Đại Thừa đó là thực phẩm chay. Từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đó, người Ấn Độ theo Bà La Môn giáo, do ảnh hưởng tích cực của Phật giáo Đại Thừa, đã tình nguyện trở thành những người ăn chay rường. Hiện nay thì cộng đồng Ấn Độ có khoảng 600.000 người ăn chay rường. Đó là nơi mà có lượng người ăn chay rường lớn nhất hành tinh. Thì ăn chay rường nó giúp cho cái sự tiêu thụ của con người đó bớt đi những cái phản ứng hóc môn, mà phần lớn đó, nếu mà có thói quen ăn mặn á, thì để chế tác ra những cái năng lượng tiêu cực, nó đòi hỏi về cái sinh hoạt tính dục. Cho nên người xuất gia đó cần ăn chay trường để dễ làm chủ đời sống độc thân. Trong kinh điển thì Đức Phật quy định các vị xuất gia đó tam thường bắt túc, ba nhu yếu phẩm thường xuyên, không nên được đầy đủ. Thì lúc đầu có rất nhiều người chưa quen đó, nói là Đức Phật đi ngược lại với cái quy luật của cơ thể, với cái nhu cầu hưởng thụ gồm có ăn, uống, ngủ. Và cuộc đời của Đức Phật là một minh chứng. Ngài ăn ít hơn, ngài ngủ ít hơn, ngài tiêu thụ ít hơn, nhưng mà sức khỏe của ngài lại đảm bảo hơn. Thì trong kinh mô tả một ngày Đức Phật ngủ có 3 giờ do vì ngài không có những giấc mơ, nhờ làm chủ cảm xúc, làm việc 21 tiếng đồng hồ mà sức khỏe vẫn dẻo dai đặc biệt. Những người bị ở tù đó thì thường có tuổi thọ cao hơn những người ở bên ngoài trung bình là 5 năm cho đến 10 năm. Có thể quý vị sẽ rất là ngạc nhiên và khó tin. Tại vì những người ở tù á, họ có muốn cũng không có đủ điều kiện để hưởng thụ ăn mặc ngủ. Cho nên cái nhu cầu đó đó nó gần như bằng một phân nửa của người bình thường. Chính vì thế tiến trình lão hóa của cơ thể chậm hơn. Ngày nay đó thì thế giới phát triển cái kích thích hóa chất vào trong thực phẩm, làm cho các con vật đó nó tăng trưởng trọng lượng và khối lượng nhanh. Như vậy đó thì độc tố xuất hiện ở trong cơ thể của các loài vật đó theo đó cũng gia tăng. Cho nên là tốt nhất á, chúng ta tập thói quen là ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít, thì chẳng những quý vị không có là kém về sức khỏe, ngược lại đó nó còn làm cho mình nó trở nên là khỏe và sống thọ. Nghĩa là đừng có quá kiểu cực đoan, không ăn gì hết, hoặc là chỉ có tương, chao, dưa, muối mà nghĩ là mình ăn như thế là đã đủ, cái đó là nó thiếu chất. Nghĩa là chúng ta vẫn phải ăn đầy đủ năng lượng calorie. Ví dụ cơ thể mình nhu cầu trong một ngày là 300 calorie chẳng hạn, quý vị chỉ cần ăn 270 calorie là được rồi. Tức là nó ít hơn cái nhu cầu cần thiết mà cơ thể cần có. Thì lúc đó quý vị sẽ cảm thấy là cơ thể mình nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Mà cơ thể nhẹ nhàng thì người đó trở nên nhanh nhẹn. Người nhanh nhẹn đó thì não hoạt động rất là tốt. Những người nhà giàu á thì có nhu cầu ăn ít nó trở thành như là một yếu tố để giữ cái thân thể đẹp. Người nghèo phấn đấu ngày có 3 cử cơm, chứ người giàu đôi lúc ăn có con cử à. Đừng bắt chước những cái super model là kiên cử đến độ là gầy và thiếu chất. Cho nên bản chất của việc là giảm cái cơ hội tiêu thụ của cơ thể thì quý vị sẽ làm chủ thân này dễ dàng hơn. Nên là trong chùa đó, cái giờ mà ăn uống đó thường được quy định thế này: 6 giờ ăn sáng, 11 giờ ăn trưa, 5 giờ ăn chiều. Vì cái thời khóa đó, bữa tối diễn ra vào lúc 7 giờ và bữa chiều ăn rất ít. Về cái số lượng á, thực phẩm á, thì cử chiều chỉ ăn bằng một phân nửa của cử trưa thôi. Cử sáng á, chỉ ăn bằng là 2 phần 3 của cử trưa. Và các tu sĩ ăn tiêu chuẩn á, thì cử trưa thì ăn nhiều nhất là 2 chén. Còn trên 50 tuổi đó, như tôi, bắt đầu 49 tuổi, mỗi cử trưa tôi ăn có 1 chén. Là thấy là bao tử nó đã đủ nhu cầu rồi để làm việc rồi. Cho nên giờ chúng ta tập ăn những thực phẩm có cái năng lượng calorie cao và giảm cái khối lượng tiêu thụ thực phẩm vào trong cơ thể, thì cái thời gian chúng ta dành lại đó là cho việc đó là hoạt động trí não và tâm linh. Chứ thay vì á mình đổ dùng cái thời gian cho việc tiêu hóa thực phẩm rồi ăn uống, rồi chưa đó đến là việc đi chợ, làm nhà bếp, rồi dọn dẹp sau khi ăn, mất rất là nhiều thời gian. Điều 4, nói lời lợi ích giúp người. Thì đây là cốt lõi của điều đạo đức thứ tư mà các Phật tử tại gia đã thực tập. Trong điều đạo đức này đó thì Đức Phật quy định có 4 phương diện mà sự truyền thông bằng miệng hoặc các hình thức tương đương như là kỹ thuật số ngày nay, để làm sao nó phải chứa đựng được 4 nội dung. Thứ nhất đó, là không nói lời sai sự thật, tức là những gì mà mình không đoan chắc là sự thật đó, thì không nên phát ngôn, thà mình lặng thinh tìm hiểu hoặc là ghi nhận nó như là một dữ liệu thôi. Thì trong cái thời hiện đại này là rất là khó, vì cái fake news thì rất là nhiều, tin tức giả được người ta đó là sử dụng như là cái công cụ và vũ khí để tấn công lẫn nhau thôi. Chuyện thị phi trong thế giới kể từ số ngày nay đó là chưa từng có trong lịch sử, nó nhiều đến hàng trăm lần so với trước đây. Facebook và các trang mạng xã hội bao gồm Twitter, Instagram là những nơi tạo ra đó biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau bởi những cái thông tin giả này. Cho nên người tu Phật cứ đơn thuần là ghi nhận đây là những thông tin, còn tính thực của nó đó nó phải đòi hỏi đến nhiều cái hệ quy chiếu khác để đánh giá, chứ không thể nghe tin một chiều. Những người chuyên gia phỉ sử đó thì họ rất là khéo, họ có thể sử dụng khoảng 70% các dữ liệu có thật mà ai cũng thấy nghe biết được hết á, lồng ghép vào trong 70% đó 30% những cái chuyện hư cấu hoặc là những chuyện không có thật. Thì tâm lý thông thường của chúng ta là gì? 70% này nó quá đúng rồi thì những chuyện còn lại chúng ta cũng tin là nó là có chân lý trên nền tảng, nó có logic. Và như vậy chúng ta dễ dàng bị lạc dẫn bởi các thông tin. Nội dung thứ hai của truyền thông miệng đó thì Đức Phật khuyên là nói những lời gì mang lại sự hòa hợp đoàn kết từ những đổ vỡ, bất hòa, nỗi khổ niềm đau giữa con người với con người. Và đây là cái tiêu chí mà Liên Hợp Quốc á kêu gọi các quốc gia nên thực hiện như hình thức gọi là hòa đàm, tức là tránh xung đột bằng vũ khí miệng lưỡi, nó theo lời Phật. Chẳng hạn như trong mấy tháng vừa qua, tháng 2 cho đến tháng 4 2017 đó, thì Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ đó đang đánh nhau bằng vũ khí miệng lưỡi, một bên hù dọa, một bên là thách thức. Và cái đó nó tạo ra sự phân hóa rất là lớn, và sự văn hóa đó bị đan xen bởi cái chủ nghĩa khủng bố nè. Mỗi một sự hù dọa nó tạo ra nỗi sợ hãi. Người ta thường nói là một cái giá đó bằng đến ba cái tát là. Và điều đó nó gây mất an ninh tinh thần. Nó quan trọng hơn là an ninh môi trường, an ninh chính trị, an ninh vũ trang. Nội dung thứ ba đó là nói những gì mà cái cách diễn đạt nó phải mang yếu tố lịch sử. Thì Đức Phật khuyên là gì? Phải tránh những lời văn tục chì chiết, nặng nhẹ, quyền rủa, vân vân. Thì cái ngôn ngữ nó phức tạp hơn khi nó được diễn tả bằng lời nói, vì lời nói nó còn gắn kết với ngữ điệu. Ví dụ khi tôi nói rằng là các vị có khỏe không, với cái ngữ điệu thông thường đó quý vị sẽ có thể cảm nhận rằng là gì? Thầy Nhật Từ đang quan tâm đến chúng tôi với một thiện cảm. Bây giờ quý vị thử nghe cũng với cái câu này mà ngữ điệu khác, quý vị có khỏe không? Quý vị sẽ có cái phản ứng gì? Thầy Nhật Từ đang nạt nộ chúng tôi. Và có những người đi xa hơn chút xíu nữa, thầy Nhật Từ coi tụi tôi không ra cái gì hết. Ông này là ai mà dám cả gan đến thế? Cũng là một câu nếu quý vị viết ra thành giấy hay là các phương tiện truyền thông, thì đó là một cái câu nói trung tính, mà thể hiện sự quan tâm. Nhưng mà ngữ điệu đi kèm theo là vấn đề nó khác liền. Ở nội dung thứ tư thì Đức Phật dạy nói những gì thực sự có ích và giá trị. Và cái này phần lớn chúng ta không làm được. Chúng ta thích nói chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện trên trời dưới đất, đủ thứ chuyện hết á. Rốt cuộc rồi đó, chúng ta đó là đầy đi đọt cảm xúc của nhau. Thế mình biến người khác á trở thành một cái sọt rác, để mình chút bỏ những cái căng thẳng, lo âu, sầu muộn, khổ đau, cô đơn, tuyệt vọng. Mỗi khi mình được nói, giải phóng cái nỗi khổ niềm đau của mình ra đó, giống như mình mở cái ống khói ra, khói trong nhà nó thoát ra bên ngoài, nhưng mà người nghe lãnh đủ hết. Thì các nhà tư vấn tâm lý đó, mà nếu không có thực tập buông xả đó, thì sau thời gian họ trở thành là những người bị trầm cảm. Bởi vì họ tiếp nhận quá nhiều các cái thông tin tiêu cực, nội dung tiêu cực, nỗi khổ niềm đau tiêu cực. Và đang khi cái năng lực xử lý bằng buông xả chưa thực hiện được, thì tự động đó họ bị tác động tiêu cực bởi những cái năng lượng tiêu cực này. Thì đó là bốn nội dung mà người tu học Phật đó cố gắng làm sao làm chủ lời nói của mình. Thì lúc đó đó uy tín mình ngày càng gia tăng. À, khi nghe đến tên của mình cái là mỗi người người ta có thiện cảm ta. Điều năm, lắng nghe hiểu thấu thương nhiều. Hòa thượng Thích Thiện Hoa đó trong những thập niên 60 có để lại một bài thơ rất nổi tiếng. Trong đó có câu đó, người khôn nói ít nghe nhiều. Thì thông thường khi truyền đạt thông tin đó, chúng ta có khuynh hướng là gì? Khoe cái sự hiểu biết của mình bằng cách là mình nói ra rất nhiều các dữ liệu, và mình đó là lắng ngắt cái cơ hội chia sẻ ở người khác, nhất là hai người đang đối thoại với nhau. Còn người thông minh đó thì lắng nghe nhiều, vì mỗi lần lắng nghe đó, dầu là hay là dở, đúng hay là sai, người ta học ra được những bài học mới. Nghe người ta nói sai mà mình rút ra được bài học đúng. Nghe người ta nói đúng mà lại tạo ra những bài học đúng tương tự bằng sự phát minh. Đó là nghệ thuật lắng nghe. Lắng nghe theo tinh Phật dạy là gì? Trước nhất chúng ta phải thể hiện cái sự cảm thông, tức là đặt mình vào vai trò vị thế của người đang nói chuyện, để chúng ta không có phán quyết bằng những cái thái độ chủ quan. Thái độ chủ quan nó thường làm cho mình á trở nên á là dễ bị ngộ nhận, dễ sai lầm. Tôi xin thêm một ví dụ, cái thái độ chủ quan của người Việt Nam đó, nó cao hơn là những người nói tiếng Anh ở một số cái tình huống bằng cách sử dụng dân phạm thôi. Ví dụ như khách tới nhà hỏi một đứa con ở trong nhà đó, bố của cháu đâu? Thì đứa con đó có thể trả lời là thưa bác đó, bố cháu đang ở ngoài giường. Ở đây thì cái người con đó, trong nền văn hóa Việt Nam đó, lấy cái nhà mình làm hệ quy chiếu. Cái giường đang ở ngoài nhà mình, cho nên đó mới nói rằng là cha tôi đang ở ngoài giường. Mà đang khi đó ông bố đó không phải ở ngoài giường. Ở ngoài giường, ví dụ cái giường đó là diện tích 1000 mét vuông, người đó phải ở ngoài cái 1000 mét vuông đó được gọi là ngoài giường. Còn cái ngoài đây đó là nó ngoài cái căn nhà. Cho nên người nói tiếng Anh người ta nói ngược lại, my father is in the garden, tức là lấy cái khách quan đó làm quy chiếu. Cái giường đó là cái mình được nói tới, để mọi người lấy đó làm cái điểm tựa, dựa vào cái mô tả đó mới biết là cái người thân của mình đang ở chỗ nào. Như vậy, ở một cái cách thức đơn giản và tương đối thôi, tính chủ quan của người Việt Nam trong mô tả phương hướng đó là đã cao rồi. Và lắng nghe đó là gì, phải loại trừ cái yếu tố chủ quan ra, càng nhiều càng tốt. Người nào mà nói chủ quan chừng nào đó, người nghe ta cảm thấy nó mệt lắm. Tại vì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng gì, áp đặt lên những thứ mà đôi lúc người ta không nghĩ tới nữa, mà ta cũng không có. Nó logic thôi. Tôi đi một ví dụ như vào năm 1997, Hòa Thượng Thanh Từ lần đầu tiên sang Hoa Kỳ thuyết giảng. Thì cái chuỗi pháp thoại đó được xem đó là thuyết pháp trong bão lửa, là bởi vì chưa từng có một nhân vật người Việt Nam nào bị biểu tình lớn như là Hòa Thượng Thanh Từ. Người đứng ra biểu tình đó là một vị hòa thượng, cùng đi với hòa thượng này thì còn có thêm với là mười mấy vị tu sĩ khác và hàng trăm Phật tử. Thì trước cái chuyến đi của Hòa Thượng Thanh Từ đó, là một số người người ta mới phân tích ở trên truyền thông rằng đó, Hòa Thượng Thanh Từ là cánh tay nối dài của Cộng sản, là con cờ tay sai của Cộng sản. Rồi người ta mới chứng minh tại sao nhận thức đó được xem là đúng. Để nói rằng là Hòa Thượng Nguyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ bị nhà nước là quản thúc tại gia. Còn Hòa Thượng này đó, tại sao không bị quản thúc tương tự, mà lại còn có được hộ chiếu, rồi visa nhập cảnh Hoa Kỳ và những nước khác đó, tự do, thông dong. Như vậy, chắc chắn phải là người của nhà nước mới được là tự do như thế. Bây giờ ở hải ngoại thì người ta nghe lý luận như thế thì thấy nó rất là có logic, phải không ạ? So sánh là cũng các hòa thượng với nhau, tại sao một người thì bị quản thúc, một người thì được tự do. Cái đó tôi tạm gọi là có logic nhưng hoàn toàn không có chân lý. Và logic ở đây là một sự ngẫu nhiên thôi, chứ đó không phải là, và là cái này có cho nên nó kéo theo cái kia có. Tại vì trong nhà nước Việt Nam á, vào cái thời điểm đó đó, người ta vẫn còn chủ trương độc đảng. Ai mà kêu gọi đa đảng là phạm pháp theo luật hiến pháp. Người đang ghi Hòa Thượng Thanh Từ thì không có bày tỏ bất kỳ một quan điểm gì về chính trị. Không bày tỏ quan điểm về chính trị không có nghĩa là mình là phụ thuộc vào quan điểm chính trị của nhà nước. Hai này nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên Hòa Thượng không bị bắt. Hòa Thượng được đi chỗ này, được đi chỗ kia như một người công dân. Thì sau cái buổi thuyết giảng của Hòa Thượng tại chùa Đức Viên đó, thì vị Hòa Thượng cầm đầu nhóm biểu tình đó đến xin lỗi. Lúc đó mới nhận ra rằng là Hòa Thượng Thanh Từ đó là một bậc chuyên tu. Ở trong nước thì tôi thấy rõ điều đó lắm. Hòa Thượng Thanh Từ là đệ tử lớn nhất của Hòa Thượng Thiện Hoa. Vào năm 64 đó, khi Giáo hội Thống Nhất được thành lập, thì Hòa Thượng Thiện Hoa đó được là bầu chọn làm chủ tịch Viện Hóa Đạo, tức là cái vai trò lãnh đạo giáo hội cao nhất. Nhưng Hòa Thượng Thanh Từ vẫn không tham gia với Giáo hội Thống Nhất. Sau năm 75, Hòa Thượng Thanh Từ cũng không tham gia với giáo hội hiện tại, tức là Hòa Thượng đứng trung lập thôi, chỉ để lo làm đạo thôi. Nhưng mà ở hải ngoại người ta vẫn gán ghép rằng Hòa Thượng là Cộng sản. Là bởi vì người ta có thói quen suy luận chủ quan, áp đặt chủ quan cái suy nghĩ của mình, hoặc bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác. Rồi từ cái hận thù với chính thể ở trong nước, thì bất kỳ ai bị gán ghép và có liên hệ đến thì tự động là bị giận cái chém thớt ra. Thì đó là cái cuộc hoằng pháp bị bảo lưỡng của Hòa Thượng Thanh Từ. Sau đó Hòa Thượng sang Úc tiếp tục hoằng pháp, thì Hòa Thượng cũng bị biểu tình tiếp tục. Đó là một cái ví dụ mà theo tôi đó, những người chủ trương biểu tình đó là do ngộ nhận. Chỉ vì dựa vào những cái logic hình thức mà không có phân tích đến bản chất và nội dung, cho nên đó, cái ngộ nhận đó đã tạo ra nỗi hàm oan cho nhau, gây khó khăn cho nhau, trở ngại cho nhau. Thay vì phải khích lệ, ủng hộ, tán đồng, giúp đỡ cho những cái buổi hoằng pháp đó. Thì cuối cùng á, Phật giáo rơi vào tình trạng mà tôi tạm gọi là gì? Phe ta đánh phe mình, cả hai cùng bắt lại hết. Đó là do vì cái suy luận chủ quan, ứng xử chủ quan mà ra thôi. Do đó lắng nghe để hiểu thấu. Khi mình hiểu thấu thì có thông cảm. Có thông cảm thì cái lòng từ bi thể hiện qua các hoạt động tình thương đó mới thật sự được thiết lập một cách vững chãi. Phần lớn chúng ta bỏ qua yếu tố hiểu. Tượng Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn đó có 1000 bàn tay và 1000 con mắt, tức là trong mỗi lòng bàn tay đó có một con mắt. Bàn tay tượng trưng cho hành động từ bi, có nghĩa là khi mình nói mình thương một người nào đó, không thể thương bằng chủ nghĩa võ mồm, phải thương bằng hành động cụ thể. Đó là con thương mẹ lắm, nhưng mà đến cuối tháng lương không cho mẹ xu nào, là khi mẹ mất sức lao động. Cái đó không thể làm cho người ta tin vào cái tình thương của mình được. Nên phải có cái hành động cụ thể qua biểu tượng của bàn tay. Và để cho cái tình thương đó không bị là cảm tính hóa, chủ quan hóa, thì tình thương đó phải được dẫn dắt và đạo diễn bằng con mắt. Mà con mắt đây là biểu tượng của trí tuệ. Như vậy là một bàn tay có con mắt, là bên trong đó là sự song hành của trí tuệ và từ bi qua các hành động rất cụ thể. Và khi chỗ nào có trí tuệ dẫn dắt đó thì tự động chúng ta không có tính chủ quan nữa. Mình làm cái gì đó như sự vật đang là, hiểu sự vật đang là như chính nó. Nó khác với cái sự vật do chúng ta áp đặt. Sự vật chính nó là sự vật đó, chưa có một thái độ gì, cảm xúc gì, tâm tư gì, nhận thức gì của chúng ta dán lên trên đó. Còn khi dán lên rồi đó là mọi thứ nó có thể biến dạng hết. Giờ tôi đi ví dụ nè, nếu tôi cầm cái dù chuông đánh vào cái tiếng chuông này, tiếng chuông ngân vang khoảng 10 giây, mình chỉ đơn thuần ghi nhận là có một tiếng chuông đang ngân vang do cái tác động của cái dùi chuông vào cái thành chuông. Chúng ta không có đánh giá thêm, chỉ đơn thuần là tiếng chuông thôi. Đó là tính khách quan. Khi mình có thái độ chủ quan đó, lúc đó quý vị sẽ bắt đầu đánh giá cái tiếng chuông gì mà nó hơi rè rè. Có thể là đồng này đó là đồng dởm, đồng pha, đồng có quá nhiều tạp chất, hoặc là cái dụng cụ lót cái chuông á nó to quá đi, nó làm cản cái độ ngân vang của cái chuông. Tức là mình phân tích, mặc dù có những phân tích rất là đúng, rất là logic, nhưng cái đó nó đều là tính chủ quan hết. Nó tạo ra thái độ liên hệ đến con người, sự vật, sự việc, tình huống, chứ không còn là sự vật ở trong chính nó nữa. Sự vật theo cách thức của riêng chúng ta, theo cái nhìn, cái hiểu, cái kinh nghiệm, cái phán đoán của mình. Và ở đây lắng nghe, hiểu thấu, thương nhiều đó là một tiến trình của nhận thức, bắt đầu từ sự thông cảm. Thế mình tập như thế giữa vợ và chồng, làm sao tập lắng nghe để mình nói không gằn giọng, nói mà không cúp lời người khác, nói như thế nào đó mà người ta nghe người ta mát ruột, thoải mái, ngủ ngon. Chứ thôi là nói kiểu gì đó mà người ta muốn tay biết thì mạch máu đảo luôn. Hoặc là tối mất ăn bỏ ngủ, rồi bệnh tật, rồi ám ảnh, rồi thậm chí là nhớ cái câu nói đó vài chục năm sau không bỏ qua được. Cho nên là cố gắng thực tập. Điều 6, suy nghĩ tích cực, sáng tạo. Suy nghĩ là một hoạt động nhận thức của tâm. Về bản chất đó, nó là một loại hành vi vô hình. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói tác ý là nghiệp. Này các tỳ kheo, do có tác ý, con người có khuynh hướng thể hiện qua các hành động, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm. Sau này thì các nhà học giả Phật giáo đó bị ngộ nhận, đang khi lý giải hành động nào đó có đính kèm theo cái chủ ý thì mới được gọi là nghiệp, còn hành động nào vô ý được xem là không có nghiệp. Đó là một cái ngộ nhận vô cùng to lớn. Đang khi ngữ cảnh Đức Phật nói đến là khác hoàn toàn. Ngài đang nói đến một cái loại hình nghiệp thứ ba ngoài nghiệp lời nói và nghiệp là hành động của tay chân. Ngài nói là cái tâm của mình cũng là một loại hành động, dầu nó chưa thể hiện ra các hành động cụ thể, mỗi một cái suy nghĩ đã là một hành động rồi. Thì về sau này giới hành Bồ Tát đó nhấn mạnh đến cái góc độ đó rất là cao. Ví dụ như giận một người nào đó quá, khởi lên trong đầu đó là giá mà tôi có thể giết người đó chết thì tôi mới hả giận, mặc dù trên thực tế thì mình không hề có dụng cụ để giết, cũng hề không hề có cái hành động nào giết, cũng không hề có người nào chết, cũng không có một cái tang chứng vật chứng gì hết, nhưng ý niệm khởi lên cái sự giết người trong não đã là một hành động giết người rồi, nó làm thương tổn tâm từ bi và nó có thể dẫn đến cái rủi ro về cái hành động giết người thật ở trong tương lai. Và do vậy khởi tâm giết người theo giới luật Bồ Tát đã phạm giới sát sanh. Thì bằng cái cách thức đi vào chiều sâu này đó, giới Bồ Tát đó, đề cao đến cái động cơ của các hành động thì nó là một loại hành động vô hình. Ở đây Đức Phật hoàn toàn không có nói đó, rằng đó là hành động nào không có tác ý thì không phải là nghiệp. Có tác ý cũng là nghiệp, không có tác ý cũng là nghiệp. Ngày đầu tiên anh Nghĩa chở thầy trò chúng tôi đi và có một chiếc xe truck, do vì cao quá đó, nó là chuyển lên không để ý cho nên là va vào cái thành xe ở bên phía tay trái phần sau. Rất may là anh Nghĩa ta lái vững cho nên xe đã lắc qua lắc lại mấy tấc như thế này không sao hết. Và may mắn thứ hai nữa, ở phía sau xe có hai thầy trò ngồi, ít nhất là cũng phải 120 kg rồi, cộng với mấy thùng kinh sách ở trong nữa. Chứ nếu mà không có kinh sách bên trong, cũng không có hai người sao, thì cái việc mà đánh văng cái chiếc xe có thể xảy ra và tai nạn có thể có. Mặc dù anh tài xế người Tích Lan hoàn toàn không có dụng ý gì gây trở ngại cho anh Nghĩa, xe của anh Nghĩa và chúng tôi, nhưng cái sự vô tình của anh ấy dẫn đến sự hư hao. Mà sau đó anh Nghĩa gọi cảnh sát đến ghi nhận để mà bảo hiểm của hai bên tự giải quyết với nhau. Nếu một cái tình huống xấu nó xảy ra đi, có thể bị thương tật nè, có thể là chết nè, thì cái tình trạng thương tật và chết đó là hoàn toàn không có một cái dụng ý xấu nào từ cái người lái bất cẩn đó, nhưng mà nó vẫn trở thành một cái nghiệp, đó là giết người. Cho nên không thể nói rằng là hành vi mà không có tác ý thì không có nghiệp, không có quả, đó nó sai hoàn toàn. Dĩ nhiên là hành vi thiếu dụng ý dẫn đến cái hậu quả mà nhìn nhận nó từ góc độ tâm lý và động cơ á, được xem là nhẹ hơn một phần nào đó so với các hành động có dụng ý, chứ không thể nói là nó hoàn toàn không có trổ quả được, hay là không tạo ra nghiệp được. Giờ người nào đó cứ vô tình cầm một cây cung đi, ở mũi cung mình á là có lửa, rồi nhắm mắt lại rồi quay qua cái khu dân cư cái bắn đại, nhà ta bị cháy không? Cháy chứ. Nhưng mà mình đâu có dụng ý đốt nhà gì đâu. Cảnh sát lại cộng đầu liền chứ. Chứ đâu thể nói là không có hậu quả. Nó có hết. Có nhiều, có ít. Nên tùy tình huống, tùy hệ luật pháp, người ta còn phân xử. Suy nghĩ thì theo Phật giáo ấy, trước nhất phải là suy nghĩ tích cực. Từ cái suy nghĩ tích cực đó nó tạo ra tính sáng tạo và những giá trị của hành động. Suy nghĩ tích cực á là lối suy nghĩ dầu trong cái tình huống xấu nhất, người suy nghĩ đó tìm lấy cái phương diện tốt đẹp nhất để bám vào. Nhờ đó trở nên lạc quan, giữ vững được cái tâm trí của mình trong cái tình cảnh huống. Thì đó, ví dụ như có một cái cây hồng. Trên thân cây thì có hàng trăm chiếc gai. Và mỗi một cái lá hồng đó thì cái sườn lá cũng có gai, mặt dưới lá cũng có gai, gai nhỏ, gai yếu. Thì người tiêu cực á sẽ có cái nứa gì? Nhìn thấy những chiếc gai, ám ảnh bởi những chiếc gai, ghét bỏ những chiếc gai, xăm soi những chiếc gai, phê bình chỉ trích, loại trừ những chiếc gai thôi. Họ chỉ bị dướng vào cái phương diện đó thôi. Đa khi nó song hành với những chiếc gai thì có những cái hoa hồng. Thì người tiêu cực á không còn quan tâm đến hoa hồng nữa. Hoa hồng này cãi nó, cãi mày. Nhưng mà mày vì mày có những chiếc gai nên ta không chơi với mày. Hay đó là chúng ta đã đưa vào cái thái độ chủ quan. Tức là áp đặt lên trên, đó là một sự vật, sự việc, con người, tình huống, và chúng ta quên đi hết tất cả những giá trị khác, chỉ thấy cái xấu đó đang diễn ra thôi, theo cái hướng của mình. Còn người lạc quan á và tích cực đó thì họ thấy rất rõ cây hồng này có hoa hồng. Hoa hồng á là đối tượng mà mình á cần thưởng thức. Cho nên á, để tránh những rủi ro thì khi thưởng thức hoa hồng á, mình phải biết gai nằm ở chỗ nào, để khi đặt tay xuống nhặt những cái chiếc hoa lên, chúng ta không bị chày xước bởi gai. Thì đó là người có tư duy tích cực. Người Việt Nam mình ưa có thói quen cường điệu quá cảm xúc. Ví dụ như mình nói câu là một con sâu làm rầu nồi canh. Cái con sâu đó thì thực tế nó cũng chả có độc hại gì đối với cái nồi canh, nhưng mà nhìn thấy cái hình ảnh nó mình cảm thấy nhòm gớm đi, nhiều người không dám ăn nữa. Hoặc là đang trên một mâm cơm, ai đó kể về cái chuyện về phân nước tiểu hay là những cái vật dơ dáy như là sọt rác, thì những người mà quá nhạy cảm là nghe cái đó rồi hết muốn ăn, nuốt vô không nổi. Huống hồ là nhìn thấy rau quả củ để kế bên cái cầu tiêu thì chắc là không dám ăn. Hay đó là vì chúng ta bị ám ảnh bởi một cái phương diện quá xấu đi, và bên cạnh đó đó chúng ta phớt lờ, làm ngơ, không quan tâm đến và không thừa nhận những cái yếu tố lạc quan tích cực đang song hành tồn tại. Và từ đó đó những người như thế đó luôn luôn sống trong căng thẳng bởi cái sự lựa chọn hoặc là cái này hoặc là cái kia thôi, chứ họ bao giờ dung hòa được đó. Nên giờ mình tập làm sao đó là suy nghĩ phải cho tích cực trong mọi tình huống, cái gì cũng phải suy nghĩ tích cực. Tôi nói ví dụ như trong một gia đình, cha mẹ đã tuổi xế chiều, bị bệnh tật, bán thân bắt tội. Trong gia đình thì có 5 người con. 4 người con được cha mẹ thương yêu nhất thì chẳng có ai bỏ đồng xu nào để lo cho cha mẹ già, cũng chẳng có thời gian để đến chăm sóc. Thì giờ chỉ có một người hiếu thảo thôi, chăm sóc hết. Thì bây giờ đó nó sẽ có hai cái thái độ tâm lý xảy ra. Thái độ tâm lý tiêu cực: trời ơi, cuộc đời của tôi tại sao bất hạnh quá, tôi làm hết cho cha mẹ tôi mà ba mẹ tôi có thương tôi gì đâu, có quan tâm đến gì tôi đâu. Còn những người mà ông bà quan tâm đó là quảnh mặt làm ngơ, như là những người không ruột thịt. Cuộc đời của tôi đó bất hạnh, tức là nhiều nhất là chừng đó là cùng thôi. Khi mà suy nghĩ như vậy xong rồi á, thì toàn bộ các cái hành động hiếu kính đó nó không có ý nghĩa nữa. Vì đang lúc làm việc đó đó, mình cảm thấy nó gượng gạo lắm, làm mà phải khởi lên cái tâm ganh tị, tại sao tôi phải làm đang khi các anh chị em khác được quyền lợi cao hơn mà không chịu làm. Đó là tư duy tiêu cực. Còn tu học Phật mình hiểu nhân quả rồi, thế đó mình phải đổi lại thành cái tích cực là: tôi sanh ra đời để làm những việc khó làm. Tức là mình đã thấy rõ mình đang làm hạnh Bồ Tát nè, Thì những tình huống khó đó mới cần đến mình, chứ còn những tình huống dễ thì người ta làm hết rồi. Cho nên thay vì than vãn dẫn đến cái tâm buồn chán, mệt mỏi, rồi ganh tị, sân nạnh, ý nghĩa của hành động đó mất đi, thì chúng ta hãy tìm lấy cái yếu tố tích cực. Vì có sanh nạnh đi nữa cũng chả có người anh người chị nào vô đây thế mình để mà làm. Có phân biệt cỡ gì đi nữa thì mọi người người ta cũng đã gọi là thờ ơ rồi. Thì chi bằng đó, mỗi cái động tác chăm sóc đó mình cảm thấy là tôi rất may mắn, cho nên cơ hội chăm sóc cha mẹ tôi ở tuổi già. Chứ gì, nếu lỡ mốt mai mà cha mẹ tôi qua đời đó, dầu có muốn chăm sóc tôi cũng không còn cơ hội đó. Cái đó không phải là ngu đâu, mà là người có tư duy tích cực trong mọi tình huống, để cái hành động của họ đó luôn luôn đó mang lại niềm vui, hạnh phúc ít nhất cho người đó và cho những người xung quanh. Điều 7, làm việc chánh niệm nhẹ nhàng. Khi làm việc đó, người có chánh niệm á, sẽ thể hiện các hành động một cách rất là nhẹ nhàng, nó khác với chậm. Hôm nay thì anh Nguyên Hương và anh Nghĩa đó chia sẻ, giải thích cho chúng tôi rất nhiều điều về văn hóa, sự khác biệt giữa Canada, Mỹ và Úc. Và nãy thì anh Nguyên Hương nói tôi thấy rất là hay. Nếu Hoa Kỳ được xem là quốc gia đang chạy, thì Canada đó được xem đó là chạy chậm, còn Úc đó được xem là đang đi bộ. Tôi nói về cái tốc độ á, chánh niệm thì nó không có liên hệ đến cái tốc độ nhanh hay là chậm, mà hành động của chúng ta nó liên hệ đến đó. Chánh niệm đó là một cái trạng thái quan sát rất là chi tiết, rất là sáng suốt của tâm đối với tất cả các hành động diễn ra trên não, thể hiện qua lời nói và việc làm. Nói chung là qua các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ, nó làm chủ được hết tất cả các hành động đó. Cho nên người có chánh niệm đó là cũng là một cái hành động giống như bao nhiêu người, nhưng mà chúng ta thấy gì, nó có cái sự ý tứ bên trong. Tôi đoán rằng là các bà mẹ Việt Nam á, ngày xưa thấm nhuần Phật giáo, cho nên thường dạy con mình là ăn coi nồi, ngồi coi hướng, là một hành động chánh niệm mà. Rồi những nhà sản xuất ở dưới cái quy định của luật pháp bắt đầu có thêm một cái lương tâm. Khi trên những điếu thuốc và trên những cái gói thuốc ghi rõ hút thuốc có hại cho sức khỏe hoặc là hút thuốc dẫn đến bệnh ung thư, thế là tạo ra một cái nhận thức chánh niệm về tác hại của những độc tố mà con người đang tình nguyện đưa vào trong cơ thể của mình. Về giao thông thì ở phương Tây á, các cái bảng chỉ dẫn đó, nó đề cao chánh niệm. Ví dụ như từ tốc độ 120 ở một con đường xa lộ, sau đó 2 cây số nó giảm xuống còn 80, thì trước đó nó phải ghi cái bảng về cái việc giảm tốc độ ở phía trước để người lái xe đó có thể định liệu được và làm chủ được cái tay lái của mình, tránh những cái rủi ro về tai nạn cũng như là bị phạt tiền. Còn những quốc gia mà chưa có cái luật lệ giao thông tốt đó, chẳng hạn như Việt Nam đi, thì thỉnh thoảng cảnh sát giao thông á là cài bẫy cho người ta bị vi phạm luật pháp để mà có cơ hội được phạt thôi. Ví dụ xe đang chạy tốc độ 70 ở phía trên cầu cho 70, xuống dốc cầu để còn lại 40, thì 10 người hết 8 người vi phạm luật rồi, thì lúc đó ông mới có tiền bỏ túi được, vì không có mấy người ta ghi thẻ. Ví dụ phạt 2 triệu thì chỉ cần hối lộ 500, bên vi phạm luật thì tiết kiệm được 1,5 triệu, còn đó là mấy ông cảnh sát giao thông mà bỏ túi được 500, cả hai cùng có lợi. Rốt cuộc rồi nhà nước không hưởng được gì hết, mà cái luật pháp nó trở nên là gì? Tồi tệ, bất minh, bất nghiêm. Như vậy chánh niệm á, nó liên hệ đến tất cả mọi phương diện của cuộc sống, và nó tạo ra tính điềm tĩnh, tính chu đáo và tính hiệu quả cho bất kỳ công việc gì mà chúng ta đang gắn kết, đang làm. Người mà có chánh niệm thì không có bị đản trí. Tương truyền ông Newton á, và vợ của ông á, cứ bật lại với nhau, nếu quá 12 giờ rưỡi đó mà không thấy ông từ ở trong phòng thí nghiệm đi ra, vợ không cần phải tiếp tục chờ, cứ ăn một mình trước đi, chưa là một phân nữa, lúc nào ông thí nghiệm xong là ông ra ngoài ông ăn. Thì hôm nọ khoảng 2 giờ trưa, ông đi ra nhìn trên mâm cơm thấy còn phân nữa, ông rờ vào bụng ổng thấy nó còn hơi no no, ông mới suy nghĩ rằng là mình đã ăn rồi mà mình quên, cho nên vào bên trong làm tiếp tiếp tục. Mà thực tế thì ông chưa ăn, vợ ông ăn chưa là một phân nữa thôi. Đó là đản trí. Mặc dầu á, đang lúc ông đầu tư một cách tập trung vào trong cái nội dung thí nghiệm đang diễn ra, thì ông ấy đang có một phần của chánh niệm ở trong cái công việc đó, nhưng mà nó được là đẩy đến một cái cao trào, đó là căng thẳng, nó dẫn đến ức chế tâm lý và ức chế ký ức, cho nên á, ông quên đi một số việc khác, trong đó có cái việc ông chưa ăn cơm nhưng nghĩ rằng mình đã no. Thì trong các công việc tinh thần, khi mình có niềm vui đó thì tự động mình không cảm thấy đói. Không cảm thấy đói không có nghĩa là no. Do đó người thực tập chánh niệm á, sẽ tránh những cái rủi ro trong lao động, trong giao thông, và cái nhận thức của họ về mọi vật, mọi việc, con người nó rất là chuẩn xác. Cho nên hiệu quả của công việc theo đó được gia tăng. Tôi đã từng đi đến một số trung tâm thiền ở tại Miến Điện, và một số trung tâm thiền của những trường phái thiền tiếp nhận từ Miến Điện. Thì thỉnh thoảng có một số trường phái đó, người ta quá đặt nặng vào cái kỹ thuật xử lý cái động tác. Chẳng hạn như là khi dở cái bàn chân lên đó, thì ta quán chiếu rất kỹ cái động tác đó, và cố tình đó là trì hoãn cái động tác này bằng cách là làm rất là chậm để theo dõi mọi phản ứng của tâm gắn kết với cái hành động co duỗi nâng đặt xuống. Và đây là một trong những thực tập rất quan trọng của thiền chỉ đối với những rừng thiền chuyên tu về thiền chỉ. Thực tế khi rời khỏi nơi thực tập thiền đó, các thiền sinh sẽ không thể áp dụng phương pháp tương tự trong sinh hoạt thường nhật. Vì nếu làm như thế, người ta nói mình tâm thần nó bất bình thường đi. Tức là trì hoãn kéo rất là chậm lê thê từng cái động tác một, nó không thích hợp với thực tiễn. Cho nên trong kinh Tiếng Phật thì không có đề cập đến cái tốc độ nhanh và chậm của động tác đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng mà chỉ nói một cách bao quát là gì? Mọi hành động đó phải có chánh niệm đi kèm. Tức là tâm làm chủ được, theo dõi được, thấy rõ được cái nguyên nhân dẫn khởi các hành vi, rồi tiến trình dẫn khởi các hành vi, cũng như là có thể dự đoán được, thấy rõ được các tác hại hoặc là cái kết quả từ các hành vi đó mang lại. Và chỉ tức là quan sát, giữ trạng thái quan sát này thôi, chứ không có can thiệp chủ quan vào. Thì bằng cái chánh niệm này đó, thì hiệu suất và hiệu quả công việc sẽ rất là cao. Quý vị cứ tập làm như thế, tức là không để ý đến việc thứ hai đang diễn ra trong một không gian và thời gian nhất định. Và đồng thời cũng nên tập á, là sự việc xuất hiện ở chỗ nào, chúng ta khóa công việc ở chỗ đó. Ví dụ như ai làm công sở thì sau 8 tiếng làm việc đi về nhà đó, thì không mang về công sở, về nhà, dầu là mang trong ý tưởng thôi. Rồi khi vào công sở thì không mang việc gia đình theo, dầu chỉ là ký ức. Rồi khi mình có mặt ở trong một cái khóa tu thì không mang việc công sở, việc gia đình, việc trong nhà ngoài phố, việc nhỏ to tâm sự, tất cả mọi việc khác ngoài cái việc tâm linh chúng ta gác qua một bên hết. Cái thực tập đó nó giúp cho quý vị đạt được chánh niệm hiện tiền, và cái này nó làm cho mình nó trở nên rất là thư giãn. Chị em phụ nữ đó, về cái cấu trúc bán cầu não đó, bên tay trái nó thuộc về cảm xúc, nó rất là to, bên tay phải là lý tính, nó eo hẹp hơn. Còn người nam thì bán cầu phải to hơn người nữ, cho nên người nam trở nên là khô khan, ít để đến chi tiết, thờ ơ, sao cũng được. Còn chị phụ nữ là tẩn mẫn, tỉ mỉ, chi tiết, quan tâm, trách nhiệm, rồi tình cảm, rồi da diết, rồi quyến luyến, rồi dướng bận nhiều hơn. Nó tự động nó dẫn đến như thế thôi. Cho nên là khi mà thực tập chánh niệm á, người nữ cũng khó tu hơn, tại vì cái cảm xúc nó bị dướng nhiều thứ lắm, dính vào nhiều thứ lắm, nó giống như cục hít rồi. Mà bản chất cục hít là hễ có các cái kiểu là xung quanh là nó hút lại, thì cảm xúc người nữ cũng vậy. Còn người nam nào mà cảm xúc nhiều thì tệ hơn phụ nữ nữa. Khó xài. Ông nào mà trên bàn của ổng nó ngăn nắp, rồi cái tủ quần áo ngăn nắp, nhà ngăn nắp, sạch sẽ ngăn nắp hết, thì trời ơi, khó tánh vô cùng. Sống với những người đó là mệt luôn, vì lúc nào cũng bị căng thẳng hết, thậm chí là bị vắt vẻ. Mà những chuyện đó nó không đáng gì hết trơn. Cho nên đó, cái việc mà làm chánh niệm á, nó được thể hiện qua sao? Biểu đạt qua các hành vi là gì? Nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, chứ không phải là quá trọng. Ai đã từng đi Ấn Độ, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Pakistan thì đều thấy đó là cái dân tục tính của những con người này đó là cái gì cũng chậm chậm, tàn tàn. Mà bây giờ mà kiểu mà chánh niệm theo cái kiểu mà chậm nữa thôi, trở thành con rùa gấp đôi rồi, là tiêu luôn. Cho nên tôi không thích dùng cái từ sống chậm. Sống chậm nó chỉ nói về cái tốc độ chậm so với nhanh. Hoa Kỳ và một số nước phương Tây đó là đi như là chạy, nó bị hốt hoảng, vội vã với tương lai, mất cái cơ hội trải nghiệm chánh niệm hiện tại. Còn sống chậm đó là lề mề với hiện tại, cho nên đánh mất để trải nghiệm hạnh phúc đang là. Cái người lề mề là cái người do dự lắm, chần chừ, do dự, tàn tàn, qua lo, xề xòa. Cho nên đó là hai cái mặt đối lập nhau. Còn chánh niệm không phải là sống chậm. Chánh niệm là gì? Làm chủ được sự vận hành của tâm, của thân qua các động tác, và nó tạo ra được cái uy phong hay là đạo phong, hay là cái cốt cách của một cái người mà có cái chất lượng và cái chất liệu tinh thần cốt. Nên là khi mới vào chùa thì các chú tiểu là được huấn luyện giữ oai nghi qua các động tác đi, đứng, nằm, ngồi. Tập là theo dõi các động tác đó bằng các bài kệ: uống nước, mặc áo, đi tắm, rửa vệ sinh cá nhân, rồi cầu tiêu, rồi lên chánh điện Phật, cắm hương hoa. Tất cả các động tác xảy ra trong một ngôi chùa đều có một bài thiền kệ gồm có 4 câu để nhắc nhở và giữ tâm mình với chánh niệm. Chứ hoàn toàn không có nói về cái động tác đó nó phải chậm. Dĩ nhiên là khi có chánh niệm thì động tác nó ở mức độ vừa phải thôi, để nó tạo ra cái đạo hành. Thì các Phật tử, nhất là chị phụ nữ đó, mà thực tập chánh niệm trong các động tác đó là các ông chồng mê chết luôn. Mà ai mà có thói quen sư tử Hà Đông thì thực tập chánh niệm là đảm bảo là chồng sẽ thương. thương nhiều và chồng sẽ tình nguyện làm ô xin. Điều 8, kiếm tiền thiện chi hợp lý. Đây là hai vấn đề liên hệ với nhau. Kiếm tiền là phương pháp và tạo ra nguồn tài chính, và tiêu chí mà Đức Phật đặt ra đó là thiện. Tiêu hợp lý có nghĩa là không có tiết kiệm theo kiểu bỏn xỉn, bỏn sẻn, bủn xỉn, keo kiệt, để chúng ta có cơ hội làm được các việc nghĩa, việc Phật sự. Tôi xin nhắc lại, trong kinh Pali đó thì Đức Phật đề cập đến 6 loại nghề mà người tu học Phật đó, dầu biết rằng đó mình sẽ trở nên giàu bởi nó, nhưng mà dứt khoát không làm. Nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc là những nước nổi tiếng về vấn đề này. Cho nên khi mà đảng Cộng Hòa mà có người đắc cử làm tổng thống thì chúng ta thấy là chiến tranh sẽ diễn ra thôi. Vì đó là cách mà Hoa Kỳ đó làm giàu, và để giải quyết được cái ngân sách nhà nước, cũng giống như là nợ công. Nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm con người và vi phạm luật pháp thế giới. Nghề lầu xanh vì góp phần truyền bá các chứng bệnh qua đường truyền nhiễm máu và tình dục, và góp phần phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều người. Nghề đồ tể vì giết quá nhiều các loài vật, động vật. Nghề bào chế thuốc độc vì dẫn đến sự đầu độc, tự tử và ngộ độc. Nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng là tổ sư thần bằng, chứ không phải là bác thằng bằng nữa. Việt Nam từ 1/3/2017 đó cho phép người 21 tuổi trở lên có hành vi dân sự được thừa nhận và có tiền lương 10 triệu trở lên được quyền chơi bài. Và điều này đó là tôi thấy là một cái tương lai rất ảm đạm đối với cái đất nước Việt Nam lạc hậu và nghèo nàn. Lý do mà chính quyền Việt Nam cho phép như thế đó, thì những người đưa ra cái kế sách này đó lý sự rằng đó, nếu cấm Việt Nam thì họ cũng đi sang Campuchia làm giàu cho nước bạn đó, chi bằng đó là mình làm ở cho nước của mình, thì cái nguồn tiền đó đó sẽ sung vào cung quỹ ít nhất là 33% ngân sách tính theo luật thuế má cho các sông bạc. Tại dù nó có cái cơ sở rất là logic đó, nhưng mà tôi cho rằng đó, lợi bất cập hại. Việt Nam đó đã có máu đỏ đen, máu rượu chè, máu ăn thua đủ, mà chính thức và công khai hóa cho cái nghề này ra đó thì chắc chắn là dẫn đến tan nát nhiều gia đình. Thì đó là những cái nghề tiêu cực mà mình cần phải cam kết nói không thôi. Như vậy người tu học Phật đó, thà chậm giàu một chút, hay hoặc là thà giàu ít một chút, mà đạo đức và lương tâm của mình trong sáng. Đạo đức ở đây nó vượt lên trên luật pháp, vì luật pháp đó, nó là cái cán cân công bằng tương đối thôi. Hầu như là các quốc gia trên thế giới này cho phép cờ bạc, nhưng mà Đức Phật nói đó là cái nghề tà, không nên dính vào, mặc dù người tham gia nghề đó đóng thuế đàng hoàng. Cho nên ở đây Đức Phật kêu là gì? Là kiếm tiền thiện, tiền của mình tạo ra đó bằng phương pháp thiện và đạo đức, chứ không phải là kiếm tiền là phù hợp với luật pháp. Phù hợp với luật pháp là quá dễ rồi, vì luật pháp đôi lúc nó cũng suối bậy người ta nữa. Luật pháp cho phép làm bậy, khắp thế giới này luật pháp đều như thế. Luật pháp cho phép là sản xuất bia, rượu để người ta trở thành đó là nạn nhân và chết về những bệnh đó. Luật pháp cho phép là hút thuốc lá, sản xuất thuốc lá, bán thuốc lá dẫn đến ung thư. Luật pháp cho một số nơi cho ma túy rồi một số nơi đó thì cho phép là hưởng thụ lầu xanh, vân vân, với cái chủ trương là tự do. Thì những cái phương diện đó về phương diện đạo đức là xấu, cho nên đó, luật pháp trong tình huống này được chứng minh là sai, nhưng vì nó có lợi cho nguồn ngân sách của nhà nước, cho nên phần lớn các quốc gia phải chọn giải pháp sai này. Chủ trương của Đức Phật là gì? Là kiếm tiền bằng là cái tâm lương thiện, chứ không chỉ đơn thuần là phù hợp với luật pháp. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật có đề cập đến cái thái độ bỏng sẻn và keo kiệt của con người đó bằng một cái động tác đó, giống như là dùng một con dao chặt cắt khía từng làn da thớ thịt. Tức là mỗi khi mà mình chia sẻ một cái gì đó hợp pháp cho người thân, bao gồm cha mẹ vợ chồng, nhiều có cảm giác đó, nó đau đớn giống như là cơ thể mình đang bị rỉ máu vậy thôi, không có chia sẻ nổi. Họ lý sự rất là thích hợp về luật đó. Tôi tốn mồ hôi đổ nước mắt, tốn biết bao nhiêu thời gian để học, có được cái kinh nghiệm, có được tiền bạc này, tôi được quyền chi tiêu theo kiểu tôi muốn. Tôi muốn cho ai tôi cho, tôi không cho ai, không ai làm gì tôi. Thì những người như thế thì hoàn toàn họ không có sai về luật, nhưng mà họ sai về tình người. Vì có rất nhiều người không phải ta lười biếng, cũng có người lười biếng thật, có nhiều người đó là người ta nỗ lực á suốt cả một kiếp người mà vẫn không có đủ cơm ăn áo mặc. Hiện nay Việt Nam mình còn khoảng 40% nghèo và cận nghèo. Nghèo được định nghĩa là gì? Một tháng á, một người đó không tìm ra được 20 đô la. Còn cận nghèo á là được khoảng từ 20 đến 25 đô la. Chúng ta có khoảng 40-mấy% dân số như thế. Họ rất là vất vả, siêng năng, nhưng mà với cái thể chế đó, cái cơ chế vận hành kinh tế như thế, thì đại đa số là người dân bị thất nghiệp. Tiền đó là lao động làm ra là không thể đủ để mà nuôi cho bản thân mình. Còn lấy cái tiền lương chuẩn hiện nay trong nước thì nó khoảng là 3,5 triệu cho mỗi đầu người. Và đang khi đó những cái căn nhà đó ở mặt tiền đường ở Sài Gòn đó tối thiểu phải là 10 tỷ, tức là 500 ngàn Mỹ Kim. Như vậy là với cái đồng lương ít ỏi đó đó, phải làm đó là mấy kiếp cũng chưa chắc mua được căn nhà. Nó rất là vô lý. Cái cách mà vận hành kinh tế nó làm cho người ta không thể đứng trụ vững trên đôi chân của mình bằng đồng lương với mồ hôi nước mắt mà mình đã bỏ ra. Còn những người làm kinh doanh á thì có thể giàu hơn, cơ hội làm giàu là tốt hơn. Những người làm công chức là chừng đó thôi. Giáo sư đại học học biết bao nhiêu năm, tốn biết bao nhiêu tiền, tháng lương chỉ có 4 triệu, 10 năm sau mới lên được 6 triệu đồng làm giáo sư. Cho nên rất là khó khăn. Thì mặc dù như thế đó, Phật giáo vẫn khích là gì? Phải chi tiêu hợp lý, không có tiết kiệm. Cái nào không đáng chi tiêu đó, giờ một xu mình cũng không bỏ ra, vì nó không có ý nghĩa. Còn cái mà đáng chi tiêu đó, giàu nhiều cũng không nên tiếc. Và nhất là chi tiêu cho việc nghĩa, việc thiện, việc Phật sự. Phước tạo ra phước, hay còn mà bo giữ chết đó, coi như không ai mang theo được cái gì. Cái đó nó làm cho mình đó, là rơi vào nhiều cái khủng hoảng khác. Điều 9, đọc sách Phật khai tuệ giác. Quan điểm của tôi là mỗi người Phật tử đó, dầu bận rộn với nhiều áp lực của cuộc sống, mỗi ngày nên tối thiểu có 15 phút đọc kinh sách Phật. Tôi cho rằng đây là mãn thực phẩm tinh thần quan trọng nhất. Nó còn tốt hơn là các loại sách học làm người, hay là các loại sách tự học. Có thể chia làm hai nhóm. Thứ nhất là kinh Phật, thứ hai là sách Phật. sách Phật á, là do các tác giả đời sau viết giải thích về kinh Phật dưới hình thức nghiên cứu hay là dưới hình thức ứng dụng, hoặc bao gồm cả hai. Còn sách Phật đó là tập hợp những lời Phật dạy bằng nguyên ngữ Pali hay Sanskrit được dịch ra các ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Nên đọc kinh Phật đó thì hơi khó hiểu vì cái tính thuật ngữ của nó quá cao, như một cái rào cản ngôn ngữ vậy. Nhưng mà muốn đi sâu về triết lý Đức Phật đó, mà không chịu đọc kinh gốc của Đức Phật, thì chúng ta suốt đời lệ thuộc vào người khác. Cái người viết sách Phật mà đúng thì chúng ta hiểu đúng, người viết sách Phật sai đọc vào chúng ta hiểu sai thôi. Cho nên tôi vẫn khuyên là quý vị nên chịu khó đọc sách Phật, ít nhất là bản dịch của các dịch giả có uy tín. Thế là thế uy tín của người đó đã làm cho chúng ta tin rằng đó là bản dịch đó là thành công bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như Ngài Huyền Trang của Phật giáo Trung Quốc, nổi tiếng là người dịch thuật theo phong cách nghiên cứu, không thêm, không bớt, giữ đúng với và trung thành với nguyên tác. Như vậy, bản dịch nào mà ký tên là Huyền Trang, chúng ta cảm thấy tin tưởng. Còn Ngài Kumala Thập đó, bản dịch của Ngài đó thì đặt nặng về cái tính thi ca ở trong bản dịch, mà văn phạm được sử dụng theo cái cấu trúc bốn chữ, nó tạo ra nhạc điệu du dương trầm bổng nhẹ nhàng, ai đọc cũng được hết. Và dĩ nhiên là các bản dịch đó sẽ rất khó có thể trung thành với nguyên tác, vì ở đây yếu tố thi ca và vận điệu đó, vận điệu đó chi phối quá nhiều đi. Cho nên đọc để hiểu ứng dụng đó, thì nên chọn các bài dịch của Ngài Kumala Thập. Còn đọc để hiểu về chiều sâu nghiên cứu văn bản gốc thì nên chọn các bản dịch của Ngài Huyền Trang. Đó là hai cái phong cách dịch khác nhau nhưng bổ sung cho nhau. Khi đọc kinh sách Phật đó thì nhớ là đừng nên kể công với Đức Phật, vì kể công là vô ích. Chúng ta thử hình dung một người nào đó mỗi ngày mở cái quyển kinh ra đọc: paracetamol trị nhức đầu, tylenol trị giảm đau, glucosamine bổ xương. Đọc hoài những cái bản đó, những cái bài cái toa thuốc đó mà trên thực tế không uống thì vẫn bị nhức đầu, vẫn bị đau xương, vẫn bị loãng xương, vẫn bị bệnh. Và tuyệt đối tránh cái tình trạng nghi lễ hóa kinh điển. Hiện nay cũng có một số thầy chủ trương á, cứ đọc một chữ lại một lại. Cái đó đó là mất hết toàn bộ ý nghĩa của việc đọc kinh, mà vốn nội dung của nó là gì? Mở trí tuệ. Nếu ai đó thích cái hạnh lễ lại Phật thì nên chọn những cái bản kinh như là Dạng Phật, Tam Thiên Phật, Ngũ Bách Danh, Từ Bi Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Mục Liên Sám Pháp, Pháp Hoa Sám Pháp, Địa Tạng Sám Pháp và nhiều cái nghi thức sám hối khác. Chứ đâu có cần phải đi đọc một chữ một lại, bởi vì kinh cũng giống như một tác phẩm văn học, có cái chủ đề chính, mà chủ đề chính thường được chứa đựng ở trong cái tựa đề của bài kinh. Rồi ngoài cái chủ đề chính đó đó, nhiều bài kinh nó có thêm những cái chủ đề phụ để bổ sung làm sáng tỏ cái nội dung của chủ đề chính. Bây giờ đó mình phải đọc một cách liên tục để mà nối kết cái ý tưởng từ câu trước, đoạn trước, trang trước với câu sau, đoạn sau, trang sau. Chứ mình nếu mình đọc một chữ cái mình lại nó mất hết mấy chục giây, thì làm sao tập trung cái ngữ nghĩa của nó mà nối kết được. Từ đó đó dẫn đến thần thánh hóa và tín ngưỡng hóa kinh, vốn nó sai với bản hoài của Đức Phật. Khi đọc á mà không hiểu cái gì đó, chịu khó hỏi các thầy, các sư cô có uy tín về lĩnh vực nghiên cứu học thuật. Chứ mình hỏi những vị chuyên tu thôi què. Cái vị chuyên tu có thể là người ta không có đặt nặng cái việc học Phật, từ hồi nhỏ. Cho nên đó, về kiến thức ngôn ngữ, kiến thức triết học, kiến thức đạo đức học, xã hội học, tâm lý học của những người đó là người ta cũng không biết. Người ta chỉ biết là tu tốt, đạo đức tốt, hành trì tốt thôi. Cho nên đó, khi mình hỏi về nghĩa lý kinh, phải hỏi ở những người có năng lực chuyên môn. Thì cái việc lý giải nội dung kinh đó, nó sẽ không có bị sai lệch. Ví dụ như có nhiều người ta lý giải kiểu mà chữ Nho theo kiểu mà chữ Nho đùi á, nghe tên là Kiều Trần Như, người ta bắt đầu suy luận Kiều á là cây cầu, Trần á đây là trần tục thế gian, Như đây là chân như, Kiều Trần Như là cái cây cầu đi từ thế tục sang chân lý, đi từ đời sang đạo, nghe rất là hấp dẫn nhưng mà không có giá trị gì trong đó chứ, vì danh từ riêng là một cái tên thế thôi, cái tên đó không có nghĩa gì hết á. Ở trong tiếng Bali gọi là Kodana, người Trung Quốc phiên âm là Kiều Trần Như, cái phát âm nó gần giống với thôi, giống như Washington đó thì họ phiên âm là Hoa Thịnh Đốn, chứ không thể nói hoa đây là cái hoa, thịnh đây là hưng thịnh, đốn đây là nhanh chóng được, nó không có nghĩa đó. Thế là phải hỏi ở đúng nơi đúng chỗ thì nghĩa lý nó mới được khai mở. Và bây giờ thì các tài liệu Phật học nó quá nhiều rồi, ở trên mạng hoàn toàn miễn phí. Quý vị chỉ cần đánh vào Google tự điển Phật học, mình đủ sức để tra có trên 10 là bộ từ điển quan trọng đó để giúp mình. Nên cố gắng làm sao đọc kinh mở trí tuệ. Quý vị sẽ thấy là có nhiều vấn nạn mà trước đây do không hề đọc kinh mình trở nên là mù tịch, bí lối, thiếu phương hướng. Bây giờ là nghiêng ngẫm lời Phật dạy, tự nó sáng tỏ, nó rõ mồn một hết và giải quyết vấn đề rất là hiệu quả và nhanh chóng. Phải đọc kinh với cái mục đích đó. Ví dụ như trong kinh Thiện Sinh mà cách đây 2 ngày chúng ta có dịp đọc ở tại chùa Tích Lan đó, trong đó có một câu mà Đức Phật nói về cái một trong 5 trách nhiệm văn hóa mà vợ cần ứng xử với chồng là gì? Nể chồng trước sau trong ngoài. Đây là chị em phụ nữ đóng vai trò làm vợ đi, quý vị thử suy nghĩ coi Đức Phật có bắt ép mình không. Nể chồng trước sau trong ngoài. Như bà vợ nói, ông chồng tôi trình độ ông thua tôi, làm sao tôi nể ông được. Ông chồng tôi ông nghiện rượu, tôi đâu có nghiện rượu đâu. Như vậy giới đức ông kém hơn tôi, làm sao tôi nể ông được. Ông chồng tôi đó là ăn chơi đủ thứ, còn tôi đó là phụ nữ đoan chánh, tôi hơn ổng. Ông chồng tôi chưa thọ tam quy ngũ giới, tôi là thọ cả Bồ Tát giới, làm sao tôi nể ông được. Nghĩ như thế là thua rồi. Ở đây Đức Phật đang nói đến yếu tố tâm lý mà. Chị em phụ nữ thường yêu thương những người nào hơn mình, hơn cái đầu nghĩa đen và cái đầu nghĩa bóng. Bây giờ đó, lỡ mà cưới một cái ông vai trò xã hội thấp hơn mình, trình độ bằng cấp và yếu hơn mình, và sự thành công trong xã hội ít hơn, mà nếu mà mình không nể chồng thì trước sau gì cũng ly dị vậy. Ở đây Đức Phật không phải bắt ép, mà Đức Phật muốn làm sao để mà mình đó là làm chủ cái tâm lý của mình, để cho cái tôi đấy nó không có trở thành cái cản trở vật. Đàn ông thì cái tôi lớn, mà nếu phụ nữ cũng lớn cái tôi nữa, hai cái này nó đụng nhau, hai cái tôi mà đụng nhau là cái nước là đổ lửa thôi. Cho nên đó, dầu có thông minh hơn, thành công hơn, trụ cột đến gia đình, thì về nhà chị phụ nữ cũng phải đóng vai nai tơ. Và theo kinh nghiệm của tôi đó, tư vấn nhiều cặp vợ chồng đó, thì chị em phụ nữ nào mà tinh thần tự lập quá cao thì không hạnh phúc được. Quý vị có thể tự lập tự lực ở ngoài xã hội, ở nơi mình làm việc, có thể mình làm sếp mấy ngàn công nhân, nhưng mà về nhà cũng phải nói chuyện nhỏ nhẹ, nhờ vả chồng mình, như thể mình là người yếu đuối vậy đó, yếu mềm vậy đó. Khi mà đi ra phi trường, anh ơi chở em đi phi trường giùm, mặc dù mình có thể nhờ tài xế chở cũng được, nhưng phải nhờ chồng. Vì ông chồng ấy, ông thích là gì? Trở thành cây đa cây đề để mình tựa bờ vai vào. Cái tôi của đàn ông làm vậy mà. Nếu bà vợ không làm như thế thì các cô bồ sẽ làm. Như vậy thôi. Ở nhà đó là ông chồng không có cơ hội để thể hiện điều đó với những bà phụ nữ quá thành đạt. Và đang khi đi ra bên ngoài đó nha, biết bao nhiêu người trẻ đẹp, son phấn, nước thơm, thơm phức thôi, nói chuyện là dạ bẩm trình thưa, nở nụ cười vui vẻ hoan hỷ. Hỏi chứ sao mà mấy ông không có xìu lòng được không? Cho nên là quý bà về nhà phải đóng vai là yểu điều thục nữ. Bằng cách đó quý bà sẽ biến ông chồng mình trở thành ô xin miễn phí, và hạnh phúc gia đình sẽ được bền vững. Vì ông ấy cảm thấy rất hạnh phúc, tôi rất có giá trị, bà ấy thành công đến thế nhưng mà bà ấy phải nhờ đến tôi, rất nể tôi. Cái điều đó tốt cho cả hai, không có mất mát đâu hết trơn. Nên là cố gắng như vậy, là đọc một cái câu kinh gì đó, hãy đặt vấn đề tại sao Đức Phật dạy như vậy, có thích hợp không, hoặc là còn thích ứng hay không. Rồi quý vị sẽ cảm thấy cái phát tuệ từ việc thực hành lời Phật dạy nó sẽ phát sinh. Điều 10, thực hành Phật pháp ăn vui. Tức là cố gắng làm sao bất cứ cái gì mà chúng ta học được từ Đức Phật phải gắn kết với việc thực hành. Phật giáo không phải là để sở hữu tri thức, mà Phật giáo là để thực tập, để áp dụng. Phật giáo đó không phải là hệ thống triết học đơn thuần, vì triết học đơn thuần được định nghĩa gì? Love of wisdom, đó là sự yêu quý về tri thức. Mà Phật giáo là gì? Khai mở trí tuệ trên nền tảng ứng dụng nó vào trong đời sống thực tiễn. Cho nên đó, ở Việt Nam vào những thập niên 20 của thế kỷ trước đó, khi những cái phong trào đối thoại triết học và tôn giáo xảy ra đó, thì các nhà Phật học đó, cố gắng chứng minh rằng là Phật giáo không phải là triết học, vì triết học phương Tây nó dừng lại tri thức. Rồi các nhà Phật cũng chứng minh rằng là Phật giáo không phải là tôn giáo, vì tôn giáo là phải có thừa nhận Thượng Đế, rồi có hệ thống tín điều, thì chỉ có chấp nhận chứ không có được đặt vấn đề, đang khi đạo Phật không phải như thế. Nhưng thực ra thì không cần thiết phải chứng minh như vậy. Bây giờ chúng ta có thể dùng triết học để nói về bờ đạo Phật, nhưng đó là một hệ thống triết học giải phóng nơi khổ niềm đau. Nếu dùng cái chữ tôn giáo để mô tả về đạo Phật thì đó là tôn giáo vô thần. Cái nội hàm mà mình gắn kết theo sau đó là cái gì mới là quan trọng. Thì cũng bằng tinh thần đó, mỗi khi các quý Phật tử đọc một bài kinh Phật, một câu kinh Phật, hay là nghe qua các bài giảng, thì cố gắng áp dụng. Và cái áp dụng đó mới thật sự giúp cho chúng ta đạt được nhiều lợi ích. Và cái nhu cầu đó cũng giống như là thực phẩm để ăn, nước để uống, không khí để hít thở, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp. Và cái thực phẩm tinh thần từ kinh điển Phật á, nó cũng có nhu cầu tương tự và thậm chí còn quan trọng hơn thế. Cho nên đó, đừng để cho cuộc sống của mình trở nên nghèo nàn bởi việc thiếu áp dụng và hành trì lời Phật dạy. Thì bằng như thế đó, thì mỗi ngày các quý Phật tử cố gắng á, như phải là dành cho 15 phút để đọc kinh Phật. Sau đó quý vị nên có ít nhất 15 phút để thực hành. Thực hành ở đây chủ yếu là thực hành thiền định. Đó là cái cốt lõi của đạo Phật. Dù là pháp môn nào, tông phái nào, đừng nên bỏ qua yếu tố thiền định. Vì thời gian không cho phép, tôi chỉ nói chừng vài phút nữa thôi. Để thực tập thiền đó, quý vị có thể nhớ ba cái kỹ thuật mà tôi đã nói cái đây 2 ngày. Kỹ thuật 1, làm chủ hơi thở ra vào dài ngắn qua hình dung phình và xẹp. Kỹ thuật 2 đó là với cái động tác hơi thở ra dài vào, với việc liên tưởng niềm hoan hỷ, hỷ lạc, an tịnh toàn thân, thơi thế, nó đang là tồn tại ảnh hưởng toàn thể cái cơ thể, bao gồm 84.000 chân lông và hàng triệu các tế bào trong cơ thể này. Và kỹ thuật 3 đó là xả niệm thanh tịnh, là buông hết mọi ý niệm. Thì lúc đó dầu chỉ có 8 phút đến 15 phút thôi, tâm quý vị trở nên rất là thư thái, nhẹ nhàng, thoải mái và bình an, và đã tái tạo lại cái nguồn năng lượng đã bị mất đi qua cái căng thẳng của cuộc sống. Thì đó là cái đơn sơ nhất của việc thực tập. Và nếu quý vị mỗi ngày đó chỉ cần thực tập 8 phút thôi, làm việc đó một cách đều, quý vị sẽ thấy là nhiều cái mầu nhiệm và chuyển hóa xuất hiện với mình mà mình không ngờ được. Huống hồ nếu mỗi ngày quý vị làm 30 phút thì giá trị đạt được đó chắc chắn đó sẽ phải cao hơn.